Sư sư cô kính chào toàn thể Phật tử. Nam mô A Di Đà Phật. Thưa quý vị, Trần Hiếu cầm cái micro nói một năm rồi đó, có thể hơn năm rồi. Nói nhiều lắm mà nói nhiều quá tới hồi mình không biết nói cái gì. Hồi trước khi xuống đây Trần Hiếu cứ lẩm bẩm chết rồi, bây giờ mình nói hết nè, không biết nói cái gì. Mà khi mà đi hướng dẫn niệm Phật vậy đó thì thường là cứ suy nghĩ mình nói cái gì, mà suy nghĩ không khéo nó làm cho mình cũng lo. Bởi vậy biết là những vị pháp sư mà khi người ta để tâm để giảng đó, nhiều khi giảng xong rồi người ta nằm luôn, người ta phải dưỡng sức nửa ngày tới một ngày mới lấy lại sức, xài nhiều tinh thần lắm. Các vị chắc không có cảm, không có biết, mất nhiều năng lực lắm. Chứ ra là phải là những bậc cao đó thì chắc tự tại lắm. Người nhỏ thì lời nói phải có trách nhiệm, rồi có tình thương, rồi lo, rồi quý, rồi muốn đem những cái gì mình học để chia sẻ. Nhưng mà cái sự tu mình còn dở quá, thì văn tự mình còn dở, lời ăn tiếng nói mình cũng không có được tốt, cho nên khó khăn lắm. Cho nên nếu như mà mình giỏi đó thì lưu loát thì không sao, như Trần Hiếu thì dở lắm, cái gì cũng dở hết. Cho nên khó khăn lắm, nhưng mà chỉ có lòng thành và có cái sự thương mến quý, cũng như là thấy các vị không chịu niệm Phật thì lại thương lại buồn đó. Nhưng mà nói không được. Ví dụ thấy người ta không chịu tu thì biết rồi đó, sẽ đi đầu thai nguy hiểm lắm đó. Thấy là biết rồi. Tại vì tới bây giờ mình nhìn cái người đó đang sống như thế, mình nhìn thấy cái đời sống, mình biết cái ngày lâm chung là nguy, nhìn thì thấy. Tại vì mình học mình rõ ràng vậy, chắc chắn là nguy. Mà tới đó thì cái người đó chính bản thân thì lại không thấy gì cả, tới ngày lâm chung thì mới biết. Đi đầu thai mà nguy hiểm vô cùng, mà cái lúc sống thì không tỉnh được, mà mình thấy thì thương. Nhưng mà đạo thì phải có duyên và phải có tấm lòng chân thành lắm, phải có cái duyên sâu lắm thì mới phát cái tâm thoát sanh tử được. Còn mê mà mờ có nghe rồi cũng tu không được. Đúng không? Phải có duyên sâu lắm rồi mới giống như mình thức dậy mình nghĩ tới cái ngày chết của mình, ngày chết của tôi như thế nào. Thì cái đó là câu trả lời, là cái ngày này tôi tu như thế nào, có trả lời ở đó đó. Nếu mà tôi chân thật tôi tu đó thì như Ngài Ấn Quang nói, không có rớt, không có người nào rớt hết, chỉ là không có nhìn thấu được sanh tử, rồi cứ lăn xăng suốt ngày, lăn xăng suốt ngày. Xong rồi cái ngày lâm chung nó tới thì tai chân nó quấn bít hết, tâm thần nó bấn loạn hết. Đừng nói ngày lâm chung, mình chỉ đi khám bác sĩ mà bác sĩ nói mình bệnh cái gì trị không được là mình biết, mình sẽ rối bời hết. Đó là tại vì mình không có học, vì mình không có chuẩn bị. Mình phải học mà Phật Pháp của Phật Tổ để mà đối với những cái chuyện sanh tử đó, tâm mình định tĩnh mà tin tưởng Đức Phật, lại hoan hỷ mà từ tạ sa bà. Hoan hỷ bỏ thân này đó, hoan hỷ lắm, vui. Đó. Còn không có học đàng hoàng là sợ, không vui đâu, mà rất sợ. Mà hơn nữa là hai cái chữ nhân quả học học không kỹ đó thì làm ác nhiều. Mà tạo ác nhiều đó thì tâm nó rất là sợ. Tâm này như vậy đó, tâm này vi diệu lắm. Hãy mà nhìn thấu mà làm tốt đó, thì nó vui hoài thôi. Mà làm xấu đó, thì nó lo. Bởi vì Phật nói nếu mà chúng ta làm ác đó, thì lâm chung mình rất sợ. Tự nó như vậy đó. Mình lo. Cũng như là mình chưa chuẩn bị tốt thì tới cái kỳ thi mình biết rớt. Mình biết là thế nào cũng đọa. Còn cái người mà người ta giữ cái gì cũng tốt hết, người ta làm tốt thì tự người ta biết sẽ đi đường tốt. Người ta không có lo. Đó, cho nên là học Phật Pháp thì học học được thực hành. Như Chương Hiếu hồi sáng nói là, Ngài Hư Vân nói là nhìn trong cái tâm mà hoằng dương chánh Pháp, không phải nhìn trên cái ngôn từ. Cái vị thầy đó có giảng hay lắm đi nữa, nhưng mà nhìn cái hình tướng, nhìn cái gương mặt, nhìn cái sinh hoạt đó, thì sẽ biết cái vị thầy đó là tu được hay không. Chứ đừng có thấy giảng hay, tại giảng hay là khác, thực hành là khác nữa. Mà Phật Pháp là tâm, là nói về nội tâm. Cho nên hãy tu cho đàng hoàng đó, thì là hoằng dương chánh Pháp, không cần nói nhiều, đó là Ngài Hư Vân đó. Cái này Chân Hiếu học nhiều lắm, mà mấy năm trước nghe cái là không muốn giảng nữa, nghe cái là muốn im luôn vậy. Nhưng mà sau này nó mình không nói ra, nhiều khi mấy người Phật tử mình thương không biết, đó là thương. Cho nên nói thì tiếng mà nghe Pháp mà nghe chừng 2 năm, nghe liên tục thì hiểu nhiều lắm. Giống như những người Phật tử mới đi tới chùa thì đâu có biết cái gì. Nhưng mà nếu mà thành tâm mà nghe Pháp đó, và tham gia đạo tràng, mình đi những nơi niệm Phật đi chừng 2 năm mình khác xa. Hiểu biết nhiều lắm, hiểu biết rất nhiều và học nhiều lắm. Đó, nên nếu mà mình theo những đạo tràng thanh tịnh mình tu chừng 5-10 năm, cơ hội vãng sanh rồi. Nhờ vãng sanh được đó, không có phí cuộc đời. Vì cái chuyện đó thì cho nên mới Chân Hiếu mới muốn nói chuyện. Chứ đúng ra đó thì Ngài Hư Vân nói, nếu mà ông dụng công đó mà người ta nhìn, người ta sẽ thấy. Ông cần nói rồi người ta sẽ thấy được cái sự thanh tịnh đó. Là cái đó mới là Phật Pháp. Đúng là như vậy đó. Là hoằng dương bằng cái hình tướng của mình. Cái sự dụng công của mình. Tại vì khi mà cái Phật hiệu mà niệm cho phân minh đó, thì mình vui lắm. Người mình hoan hỷ lắm. Nó là nó tự như vậy. Rồi khi nó mất á, phiền não nó vô đó, thì cái tâm nó giống như là bị đen vậy đó. Nó bị nhiễm phiền não đó. Thì ngày xưa đó, thì Chân Hiếu mới tu, thì khi mà cái phiền não nó vào, nó không biết tại sao. Tại sao kỳ quá, sao lúc này cái tâm nó lại bất an vậy. Mình nhìn hoài không biết cái phiền não nó ở đâu. Nhìn hoài không hiểu. Rồi cứ thắc mắc, tại sao bây giờ lại an lạc. Đó, thì sau này đó thì Chân Hiếu tu lâu một chút, Chân Hiếu thấy đó, là do cái vọng tưởng và cái sự chấp ở ngoại cảnh đó, giống như là bị cái cảnh nó chuyển, thì giống như người ta khen cái thì cái niềm vui nó nhiễm vào tâm, nó nhiễm đuổi không đi rồi. Có thể nếu mà cái vui đó sâu thì nửa ngày tuần nó mới đi, cái vui đó cạn thì 2-3 phút nó tan. Thí dụ cái buồn cũng vậy đó, người ta làm cái nó nhiễm vào tâm. Cái đó là pháp vọng mà không phải thật đâu. Cái nhiễm nó không phải thật đâu. Nếu mà thật mình không đuổi được nó đâu. Nó là pháp vọng đó, nhưng mà nó suốt ngày nó cứ nhiễm vào trong tâm mình, nên làm cho bất an. Nếu mà dùng tiếng Phật hiệu mà chưa minh bạch tẩy hết cái đó đó, nếu mà tẩy được cái đó đó thì tướng hảo quang minh, tâm thanh tịnh. Đừng có cho nó vô đó. Thì tiếng Phật hiệu phân minh đó, thì mình thấy dường như là người ta làm mình buồn, bắt đầu mình thấy nó nhiễm, mình thấy rõ ràng nó vô rồi, thì cái gương mặt mình sẽ khác rồi. Cái sự suy tư đau khổ nó hiện ra rồi. Thì cái tiếng Phật hiệu mà phân minh đó, chừng 5-10 phút mà đẩy được nó đó, mình trở lại quân bình, quên bẵng cái chuyện buồn đó. Thì Ngài Hoàng Niệm Tổ nói còn hay nữa, cái vui của thế gian nó là phiền não, nó như vậy đó. Trời, nghe nó hay lắm, mình đâu có ngờ. Ngài nói đó, ông vui theo đạo thì không nói, chứ ông vui theo thế gian nó là phiền não. Cũng như là ví dụ ông tổ chức tiệc tùng rồi mời bạn bè tới rồi vui, ông cười ông giỡn, nhưng mà nó là pháp phiền não đó. Cái đó là không phải chánh pháp, mà cái đó mất hết cái chánh niệm của ông. Bởi vì vui đó, vui cũng là phiền não, cũng là làm nguy hiểm cho ngày lâm chung nữa. Đó là Hoàng Niệm Tổ đó quý vị. Vui cũng là phiền não. Cho nên Ngài nói đó, vui đó cũng phải giữ tiếng Phật hiệu, đừng để vui chuyển. đừng để cái vui đó nó cũng là một pháp phiền não, nó nhiễm vào tâm mông. Phải đẩy nó đi thì mới thanh tịnh được. Bởi vì Phật Pháp là không có xài vui mà là xài thanh tịnh. Các vị ở đây chắc biết Ngài, Ngài Hòa Niệm Tổ chắc các vị biết. Các vị biết ha. Cũng là giỏi dữ lắm. Thì Ngài Hòa Niệm Tổ nói niệm Phật thì nói theo Ngài Hạ Liên Cư. Tại Ngài Hạ Liên Cư là thầy đó, bậc thầy đó. Thì nói là tu hành không được gấp, không được bồi hồi, hồi hộp, lo lắng, gấp gáp, đứng ngồi không yên. Cái đó là bệnh. Nếu như mình niệm Phật gấp quá đó, mình ngồi không yên, mình cứ lăn xăng, mình không điều hòa được đó, thì cái đó là cũng là chấp trước. Bởi vì làm sao mà hòa quản, tâm tư phải bình lặng. Tiếng Phật hiệu phân minh, gấp cầu vãng sanh, nhưng mà tâm lại thanh tịnh, đó, nó là vậy. Tha thiết vãng sanh giống như gấp vậy đó, giống như chạy giặt gấp, nhưng mà tâm là điềm đạm thì mới đúng. Còn nếu mà gấp quá không khéo á, mà niệm gấp quá đó, thì là đứng ngồi không yên, là hồi hộp, bồn chồn. Đó là cũng là Ngài Hoàng Niệm Tổ. Thì cái này là mấy bữa trước Chân Hiếu học thì cũng chia sẻ quý vị. Các vị đây người nào mà niệm Phật nhiều đó thì mấy cái lời này quý lắm. Hơn nữa là không cho chấp trước, không cho niệm như vậy mới đúng, niệm như vậy là sai, không cho chấp. Cứ thành tâm hãy nghe được tiếng Phật hiệu là an lạc rồi, là đủ rồi. Nghe tiếng Phật hiệu cho phân minh, đó, nghe tiếng Phật hiệu cho phân minh rồi là chân thành cầu giải thoát, lo cho cái ngày lâm chung. Còn cái phiền não có hay không, không quan trọng. Đừng quan trọng, tại quan trọng thành ra chấp trước. Cái này là bí quyết hạ thủ, không phải thường đâu. Thí dụ như mình muốn hết phiền não, mình muốn hết vọng tưởng, cái đó là chấp trước. Cái đó là làm cho mình còn mệt lắm. Tu một hồi mệt lắm, phải bỏ nó ra. Hãy nghe rõ, bởi vì nói là vọng tưởng có khởi lên không có sợ. Đó, Ngài Hạ Liên Cư nói, chỉ nghe cái tiếng Phật hiệu của ông là sẽ thắng được nó, sẽ an lạc. Còn nếu mà thấy được vọng tưởng rồi mà sợ mà muốn trừ đó, thì là càng thêm một lớp vọng nữa, làm cho khổ. Cho nên là mấy cái này là không có nắm vững đó, nhiều khi tu 5-10 năm cũng không an lạc được. Nó thành chấp một cái gì đó, thành ra là nó chướng ngại. Thì cái này Chân Hiếu học rồi thì gỡ ra hết đó quý vị. Chính bản thân cũng thấy gỡ ra hết, gỡ ra sạch hết vậy, giống như đứa bé thơ vậy đó. Không có chấp cái gì đó, cứ là A-di-đà Phật, rành rẽ phân minh. Các vị muốn nghe nữa không? Đây là văn tự của Tổ. Kinh dạy Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh thì sợ quả. Thì ai cũng biết cái này hết đó, ai cũng biết hết. Bồ Tát đó thì rất là sợ ác quả, thấy được xa lắm. Nên là cái khi mà còn tu hành thì những cái nhân ác không có tạo. Đó là tại thấy tới. Mình đó, biết được cái câu này, biết là nhân quả là nguy hiểm, nhưng mà thấy không tới, lại cứ tạo cái nhân ác. Mà tạo nhân ác là tạo nhiều quá rồi, thấy nó thành lờn rồi. Đó là vậy. Cho nên là nhất cử nhất động đều là trong nhân quả. Mỗi một cái tâm động niệm, nếu mà xa với Đức Phật, xa với danh hiệu Phật, đều là luân hồi sanh tử hết. Đó là Bồ Tát thấy tường tận. Thấy như vậy đó thì đâu có quên tiếng Phật hiệu được, đâu có quên tu được. Còn mình thấy không tới, thấy không tới cho nên suy nghĩ thấy bình thường, suy nghĩ đâu có sao. Đó, thì thành ra là mình không có sợ quả gì hết đó. Mình tuy có học nhưng mà nhìn không có tới. Bởi vì cái này đó là phải học nhiều rồi nhìn từng chút, mỗi cái đều là nhân quả hết. Giống như nói một câu cho người ta buồn là nhân quả, chứ không thoát được, là tơ hào không sai mà. Khởi một cái niệm lên liền có lục đạo mà nó chính xác lắm. Cho nên Bồ Tát thì thấy rõ quá, thành ra là tu lục độ vạn hạnh, thành ra là tu cẩn mật lắm. Cho nên Bồ Tát thì những cái nghiệp mà khi mà chưa giác ngộ đó thì từ từ nó tiêu hết. Tại vì khi chưa giác ngộ thì không thấy được cái nhân quả, cứ làm càn, đó. Tới chừng mà Bồ Tát thấy được cái đạo lý đó sâu rồi thì không làm sai nữa. Thì như Ngài Ấn Quang nói, lúc nào phải quang minh chánh đại đó. Nói cái này hay lắm. Lúc nào cũng như quỳ trước Phật, một chút cũng dám làm. Thì thường chúng ta ở trong đám đông thì giữ được, tới chừng sống một mình thì giữ không được đó, là phóng túng à. Còn Ngài dạy lúc nào cũng là quang minh chánh đại, tâm của mình lúc nào cũng qua quang minh đó, thời thời khắc khắc chư Phật chư Bồ Tát đều thấy, mà long thần quỷ thần gì họ đều biết mình hết đó, mình đâu có gạt họ được. Mà nhất là Đức Phật Di Đà, mình muốn về với Ngài sao gạt Ngài được. Bởi vì hãy khởi cái gì xấu lên Ngài biết liền. Bởi vì là nếu mà nhìn cho tường tận đó thì lúc nào cũng quang minh hết. Đó là người vãng sanh đó. Lúc nào cũng quang minh chánh đại trong tâm, hãy có một chút lỗi liền sám hối, liền ăn năn. Con đã hiểu được nhân quả, con sợ. Đó. Bồ Tát thì do cái đạo lý đó mà đã nhìn thấu rồi. Cho nên cuộc đời của các ngài là toàn là tu công đức và nghiệp chướng, càng ngày nó càng tiêu hết. Rồi cho tới khi mà chứng đạo thành Phật, đó, Bồ Tát là như vậy. Còn chúng sanh đó, thì cái nhân ác không có trừ. Đó, không có trừ mà cứ tạo hoài thôi, mà lại không có thích cái quả ác, rất là sợ. Ghét cái quả ác lắm mà cái nhân cứ tạo. Cũng như mình không có thích ăn cái trái nó đắng mà mình cứ trồng nó đắng à. Tới chừng nó ăn nó khổ quá trời. Nhưng mà biết khổ không thích mà cứ trồng cái cây đó, nó như vậy đó. Cho nên là các ngài thương lắm. Tại vì ông vốn là muốn giải thoát mà ông trồng cái cây như vậy đó. Cho nên là nó thành ra là chúng sanh cứ than hoài thôi. Đó. Cái quả tới cứ than. Như ở trước mặt trời mà muốn không có bóng, cứ nhọc nhằn mà chạy làm sao mà thoát. Nên tại vì đã tạo cái nhân ác rồi thì quả làm sao mà chạy. Cho nên chúng sanh cứ khổ là tại không có lãnh hội được cái này. Cái này hay lắm. Lãnh hội cái này thì là tu là giải thoát. Hai cái chữ nhân quả này, thì nhất cử nhất động đều sợ. Mà phải lãnh hội cho sâu, thức dậy phải nhớ mới được. Là mỗi lời nói đều không có tổn thương người ta. Rồi thí dụ có bị thiệt thòi đó, thì như Chân Hiếu nói ngày Quảng Khâm là thầy đó, có bị thiệt thòi là thử công phu của ông một chút. Nếu mà ông vượt qua được, ông biết ông đã tiến rồi đó. Thí dụ người ta nói nặng một cái, liền niệm Phật không ngưng, đẩy nó ra, tẩy nó. Tẩy tới chừng nào cái buồn nó tan, liền cười. Nếu mình có sức mạnh tẩy, nhiều khi 2-3 phút nó tan hết rồi. Nếu có sức mạnh nó tẩy 1-2 tiếng, cho nên người ta nói một câu, mình dụng công 1 tiếng, sướng không? Người ta nói khổ một cái, mình dụng công nửa ngày để mà tẩy. Tại không tẩy ra thì sân nó sẽ nổi dậy, nó phá hết. Thành ra là mình rất sợ quả ác, cho nên thường tu chánh niệm đó. Do học cái này, do học mà đi vào cuộc đời, từng cử chỉ hành động đều phải quang minh, không có dối ai hết. Thí dụ như là các ngài nói mình tu không có được tốt mà mình cứ làm cái vẻ tốt giống như là nói dối vậy đó, cũng là phạm. Phải làm sao y chang vậy mới được. Giống như mình không có tốt mà cứ tưởng mình tốt, cho người ta thấy mình tốt thì cũng là không được. Cho nên là ở trong phải quang minh mới được. Tôi làm sao là nó y chang vậy đó, không có màu mè, không có giả bộ đó. Thường thấy cái người không có trí, vừa làm một chút điều lành liền mong có nhiều phước. Đó, cứ làm một chút thiện là phải mong bao nhiêu cái lợi ích mới chịu. Giống như bố thí có một chút thôi là phải muốn nhiều thứ lắm. Đó là cái người không có trí. Rồi vừa gặp một cái chút nghịch cảnh á, bèn nói là tôi làm phước quá trời mà sao bị họa. Đó là cái người không hiểu đó. Tôi cũng bố thí, cũng đi chùa, cũng làm bao nhiêu việc thiện mà sao cứ bị ác quả, những cái nghịch cảnh nó cứ tới hoài. Đó liền, cho nên là cái tâm tin nhân quả nó bị lung lay. Không biết cái này sao mà tôi làm thiện quá mà sao cái ác quả nó như thế. Từ đó cái tâm học đạo đó bắt đầu nó bị lung lay, đâm ra không có tin Phật Pháp sâu xa được. Không có hành như các Phật Bồ Tát được. Tại vì thấy chút gì cái làm chút thiện thì mới muốn được nhiều phước. Mà gặp một chút cái nghịch cảnh liền nói là giống làm phước mà bị quả báo vậy. Cho nên là quả báo thông ba đời chỉ có Đức Phật mới nhìn thấy chứ. Như là Ngài Ấn Quang nói, cái người ở cõi trời chỉ biết có hai ba kiếp à. Chư thiên đó nhìn thấu được hai ba kiếp. Mà A-la-hán thì nhìn được 84.000 kiếp. Nhìn thấu được 84.000 kiếp. Rồi biết cái nhân của mình trong 84.000 kiếp luôn nữa. Rồi biết cái quả báo sau này của mình nữa. Còn chư Bồ-Tát thì biết nhiều hơn nữa. Còn chư Phật thì không có ngần mé. Thì như cái chuyện cái ông mà ông niệm Phật một câu mà sau này chứng A-la-hán, chắc quý vị biết là cái ông đó, ông là tiều phu khổ lắm. Kiếp nào sanh ra cũng khổ. Thì kiếp đó đi vô rừng chặt cây thì bị con hổ nó đuổi. Sợ quá thì leo lên cây. Con hổ nó cứ gầm ở dưới. Sợ quá thì liền niệm Nam Mô Phật. Phật ơi cứu con. Đó, niệm một câu vậy, Nam Mô Phật. Chứ không phải là Phật nào đó, chỉ Nam Mô Phật thôi. Phật ơi cứu con, thì con hổ nó gầm một chút nó bỏ đi. Ông niệm có một câu Phật, rồi một hồi một chút con hổ nó bỏ đi. Rồi trải qua rất nhiều kiếp lâu xa. Có một hôm thì Thế Tôn đi vắng. Còn những vị A-la-hán ở trong cái đạo tràng đó thì ông ta là một cái người rất nghèo, cũng là nghèo nhiều kiếp lắm. Đi tới muốn gặp Thế Tôn để xin xuất gia. Con khổ quá mà biết là Đức Thế Tôn ở đây thì muốn tới để xin xuất gia. Thì khi tới đó thì 500 vị A-la-hán ở đó đó đều thấy được 84.000 kiếp. Ông không có duyên với Phật. Thấy được tới 84.000 kiếp thì nói thôi ông về đi. 84.000 kiếp không có duyên, cho nên ông tới Thế Tôn mới không có ở đây. Ông không gặp được đâu, tại Phật độ người hữu duyên. Ông buồn quá, trời ơi, bây giờ muốn đi tu mà tới người ta lại kêu đi về. Đó, A-la-hán thấy được là ông có duyên thì ông mới ra bờ sông. Thì Thế Tôn liền tới. Thế Tôn gặp ông, Thế Tôn dắt đi về. 500 vị A-la-hán ngỡ ngàng. Sao là Phật bảo là phải có duyên mới độ được, mà 84.000 kiếp cái ông này không có duyên, sao Phật lại độ? Là thắc mắc. Thì Phật nói trước 84.000 kiếp có một kiếp ông ta niệm Nam Mô Phật, khi mà bị hổ đuổi đó, là cái đó ngoài 84.000 kiếp A-la-hán không thấy. Thì Phật nói cái câu Phật đó bây giờ mới gặp thôi. Ông ta tu có mấy ngày? 7 ngày chứng A-la-hán. Niệm một câu Nam Mô Phật thành Phật đạo đó. Không phải thường đâu. Đó là ngày Hư Vân kể đó, Chân Hiếu đọc đó. Mà đây là sách các ngài, chắc cũng là nhiều cái chuyện vậy. Thì ngày Hư Vân nói ông ta niệm một câu Nam Mô Phật tới qua 84.000 kiếp, cái quả chín muồi liền gặp Đức Bổn Sư và chứng A-la-hán. Là niệm một câu. Cho nên chúng ta ngày ngày mà niệm Di Đà, niệm kiểu này thì không thể tưởng tượng. Không có thể tưởng tượng. Công đức không có thể nghĩ bàn. Ví dụ mình bố thí, mình làm tất cả công đức cũng không có so được với cái này. Mình bố thí một đời cũng chưa chắc bằng trong khoảnh khắc mình niệm A Di Đà Phật nữa. Bởi vì chúng ta phải biết, thí dụ như là làm lục độ vạn hạnh. Là pháp tu của Bồ Tát cũng không xứng với cái tâm này. Tâm của chúng ta có thể vãng sanh, có thể thành Phật. Cái tâm này quý lắm, mà chỉ có làm người thì mới có thể tận dụng được tu hành thôi à. Còn sanh cõi trời và những cái Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh thì không có điều phục thân tâm được. Sanh cõi trời không điều phục được. Chỉ có làm người mà tâm này quý lắm, có thể là vãng sanh, có thể thành Phật. Cho nên các ngài trân quý khi mà được làm người, các ngài trân quý lắm. Nó cái tâm nó vi diệu. Mà tổ nói đó, hình như là tổ thứ 12 đó, ngài nói dùng cái tâm vi diệu này để tu lục độ vạn hạnh nó cũng không có xứng đáng với nó. Tại vì tu lục độ vạn hạnh lâu lắm mới thành Phật. Cũng còn lâu lắm. Dùng nó trì danh hiệu Phật Di Đà mới xứng đáng. Một kiếp vãng sanh. Bởi vì vì biết cái tâm này nó quý quá đi, nó quá trân quý thì mới lo mà niệm Phật. Còn chúng ta lấy cái tâm trân quý này đi tạo tham sân si mà. Thấy không? Mình đâu có quý đâu, mình cứ làm bao nhiêu cái ác. Thành ra là các ngài thương xót, trời ơi, có cái duyên được cái thân người, được cái tâm tốt như thế. Mà không biết quý mà lại tạo ác hoài. Còn người ta biết đó, thì thời thời khắc khắc, lục độ vạn hạnh cũng còn không xứng mà. Đó là lục độ vạn hạnh cũng còn chưa đủ để mà xứng với cái tâm này. Tại vì một kiếp niệm Phật thì vãng sanh thành Phật. trên các ngày. Thì chúng ta học như thế đó, cứ thường nhớ nghĩ. Sáng thức dậy thì biết một ngày quý báu lắm, ra sức mà tu niệm Phật cho nó thành một phiến. Thì cái phiến đó ngày xưa Chương Hiếu hiểu lầm là cái phiến là giống như từ sáng tới tối không ngưng là phiến, phải không? Cái đó là cái phiến lớn. Còn các ngài là tu từng cái phiến nhỏ, tu 10 câu, tu một tràng. Cái tiếng này với cái tiếng kia nó liên tục, nó nói nhau thì thanh tịnh. Thí dụ như hồi trưa mình niệm, cái lúc nào mà cái câu nó rời ra đó, mình nghe không có được rõ rồi, thì mình sẽ thấy không có an lạc. Còn mình, nếu mà mình niệm cái câu này với cái câu kia mà nó nói được với nhau á, nó dính lại nhau được á, thì liền đắc an lạc. Người nào có niệm Phật thì để ý sẽ thấy. Nó là phiến đó, nó giống như cái câu này với cái câu kia nó dính với nhau, mình sẽ giống như mình nở nụ cười. Nó dính được 5 câu là tốt rồi, nó dính được 10 câu, mình sẽ thấy pháp hỷ. Nếu mà nó dính được 108 câu đó thì vui lắm rồi. Thì cái đó là cái đó là bằng chứng để có công phu sau này. Nó tiến xa lắm. 108 thì giỏi lắm. 108 không loạn mà. Tại vì nó bây giờ niệm Phật mà nói nhau đó thì không tán loạn. Mà nghe không rõ là hôn trầm. Nó là vậy. Hôn trầm là tại vì buồn ngủ, là tại vì nghe không rõ. Mà không nói nhau đó thì nó sẽ tán loạn. Bởi vì là một phiến là nó nói nhau. Chữ này câu kia nó dính với nhau. Chắc các vị có kinh nghiệm phải không? Các vị niệm Phật nhiều thì sẽ biết cái này. Khi nào nó không nói nhau á, loạn lắm, buồn lắm. Mà có niệm nhiều mấy cũng thấy cũng còn phiền. Nó nói nhau kìa nó mới đúng. Thì muốn vậy đó phải nghe. Phải nghe cho phần mình từng câu từng chữ. Mà để tâm nghe. Nghe rồi mình thấy nó nói với nhau, mình sẽ biết. Nó nói 5 câu thì 5 câu không có vọng tưởng. Nó là một phiến mà, là tu thành phiến. Thì ngài Hạ Liên Cư nói đó, Phật tử Đài Loan một ngày có 2 thời công phu thông thường. Sáng thời, tối thời. Trước khi đi làm tu một thời, tối về nhà tu một thời. 2 thời công phu phải tu thành phiến 2 thời đó mới xứng đáng. Làm sao mà cái thời công phu đó là thành phiến? Ví dụ sáng 45 phút, cái đó là thành phiến mới được. Bởi vì khi mà vào cái thời công phu sáng đó, họ phải buông xả vạn duyên, không có để ai động tới họ. Thì lấy cái phiến đó phát xong, xong rồi mới đi làm. Tối về, cái thời công phu tối cũng quan trọng như thế, phải tu thành phiến. Còn cái người mà xuất gia hoặc là người mà không có đi làm đó, thì 4 thời, 6 thời phải tu thành phiến. Tu như vậy đó, tu tới thời gian, những cái phiến nhỏ nó dính thành cái phiến lớn à. Tới chừng nào mà 45 phút không loạn á, đi xa lắm, xa lắm. Vãng sanh à, thấy gần lắm rồi. Nhưng mà nói thôi chứ Chân Hiếu cũng chưa làm được thưa quý vị. Cũng còn dở tệ lắm, nhưng mà thấy được rồi. Dạ, xin thôi nha.
Phải thầy giảng phản văn văn tự tâm.
Dạ, không phải đâu. Cái đó là sâu hơn rồi. Chân Hiếu chỉ là nghe âm thanh rồi. Cũng giống như phản văn, nhưng mà không phải như là Bồ Tát Quán Âm đâu. Ngài Ứng Quang có dạy gì cái này. Nó là nghe đó. Cũng là dùng tánh nghe đó. Dạ, thì nó thích hợp vậy đó. Mà nghe rồi thì mới tan vọng tưởng được. Mà nghe cho nó nói nhau chứ không phải nghe một câu. Nghe một câu thì không có phí gì cả. Nghe phải 10 câu nói nhau, 100 câu nói nhau. Nghe vậy mà, hiểu không? À, các vị cười là chuyện hiếu vui rồi nha. À, nghe phải nghe 5-7 câu nói nhau. Chứ nghe một câu thì nó rời hết rồi. Nó vọng tưởng nó vào rồi. Nghe một câu không có làm gì đã. Nghe một câu rõ, nghe một câu sao rõ cũng chưa nói nhau đâu. Niệm niệm chữ chữ nó giống như là cái xe lửa nó chạy. Nó cái toa này nói toa kia. Giống như sâu chuỗi mình lấy dây xỏ lại vậy đó. Nó dính với nhau vậy đó. Thì nó mới là phiến được. Nam Mô A Di Đà Phật. Các vị xa chân.